cái bài kinh, có những cái bài nhạc mà chúng ta phải tập cho được. Những bài kinh này sẽ được tụng bằng tiếng Việt, sẽ được hát bằng tiếng Anh, sẽ được tụng bằng tiếng Pháp, và tất cả mọi người trong chúng, dù là quốc tịch nào đi nữa, thì cũng phải học thuộc. Nghĩa là những người từ Hoa Kỳ, từ Anh, từ Đức nói không nói được tiếng Việt cũng phải học tiếng Việt, và các thầy các sư cô Việt Nam qua tuy chưa giỏi tiếng Anh cũng phải học bằng tiếng Anh. Và chúng ta sẽ có giờ, đại chúng sẽ có bậc giờ để cho mọi người đều có cơ hội học hỏi và thực tập. Và khi nào mà chúng ta đã thực tập giỏi một bài rồi thì chúng ta có thể thăng thân được. Tại vì ở làng ta có những cái phương tiện thăng thân rất là tốt. Sự thực tập những cái bài tụng và bài tán và bài hát đó nó cũng quan trọng như là sự thực tập thiền tọa hay là thiền hành. Vì vậy cho nên chúng ta đừng coi rằng đó là cái sự mất thời gian. Tại vì trong cái thực tập như vậy, những cái hạt giống tốt trong ta cũng được tưới tẩm. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để thực tập. Không hẳn là chúng ta phải thực tập ở trong thiền đường, chúng ta có thể thực tập được ở ngoài trời hay là ở bên hay là súng xít ở xung quanh chiếc piano của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ thực tập viết. Tất cả mọi người trong đại chúng sẽ có cơ hội mỗi ngày để viết. Mình viết những cái gì về những cái gì đang xảy ra trong đời sống tu học của mình, những cái gì đang xảy ra trong thân, trong tâm của mình, và mình cũng viết về những cái gì đã xảy ra cho mình trên con đường tu học. Viết là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại một cách sâu sắc hơn bằng con mắt mới. Tại vì sau khi chúng ta đã xuất gia, chúng ta đã tập được tập sống đời tăng thân, đời phạm hạnh, thì chúng ta có con mắt khác hơn trước. Và với con mắt này chúng ta sẽ nhìn lại để chúng ta có thể thấy được sâu sắc hơn giờ phút đã đi qua trong đời sống của chúng ta. Chúng ta an trú trong hiện tại, nhưng mà chúng ta nhìn về quá khứ, chúng ta nhìn về tương lai. Và với con mắt của chánh niệm, của tập pháp, thì chúng ta sẽ tìm thấy được những cái điều mà ngày trước chúng ta không có thấy được. Ngày trước cách đây 5 năm, chúng ta đã sống qua cái giây phút đó, và chúng ta đã nhận thức cái giây phút đó như thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi đây, có nhiều niệm, nhiều định hơn, có con mắt tập pháp nhiều hơn, thì chúng ta nhìn trở lại cái giây phút đó, chúng ta sẽ khám phá được những điều mà trong quá khứ, khi mà đi ngang qua cái giây phút đó, chúng ta không có thấy được. Và đây cũng là một hình thức quán chiếu. Chúng ta sẽ nhìn lại cái quãng đời trong đó ta đã được sống với cha, với mẹ, với anh, với chị, với em, với bạn bè. Chúng ta quán chiếu những giây phút đó, những cái buồn, những cái vui, những cái khổ đau, những cái hoang lạc. Những cái buồn, vui, khổ đau, hoang lạc đó, nó còn có mặt trong từng tế bào và cơ thể. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn là chúng ta thấy, và kỳ này chúng ta có thể thấy một cách sâu sắc hơn. Và những cái gì chúng ta thấy, chúng ta đều ghi ghi xuống. Chúng ta có thể viết bằng tiếng Anh, viết bằng tiếng Việt, viết bằng Pháp hay là tiếng Đức. Cái tiếng nào mà ta cảm thấy thoải mái nhất thì ta có thể viết. Chúng ta nhớ lại những lần đầu khi mà hạt giống tu tập, hạt giống xuất gia của chúng ta được tu tập. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Tôi nhớ lại những cái giai đoạn đó. Và chúng ta biết rằng nếu cái tiếng gọi đó không có đủ mạnh thì chúng ta đã không trở thành ra người xuất gia. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy những cái giây phút mà cái hạt giống Bồ Đề trong tâm của chúng ta nó bắt đầu được tiếp cận và nó vươn lên lớn mạnh. Quán chiếu như vậy, tưởng niệm như vậy, vi chất như vậy, nó sẽ có tác dụng tứ tẩm, vuông bỏ và làm lớn hơn, làm lớn lên cái hạt giống đó và cái nguồn năng lượng đó. Rồi chúng ta nhờ những cái duyên, những cái nhân duyên nào mà tìm được với thầy, với chúng, với sư anh, với sư chị, với sư em của chúng ta. Những cái liên hệ gì của ta đối với thầy, từ những liên hệ với những cái bài giảng, với những cuốn sách, với những câu chuyện. Những liên hệ gì của ta đối với chánh pháp, đối với anh chị của chúng ta trong chúng, chúng ta đều có thể ghi chép được. Không hẳn chúng ta phải ghi chép theo thứ tự những cái sự việc nó đã xảy ra trong thời gian, trong không gian, mà hễ cái gì nó biểu hiện ra thì chúng ta ghi chép cái đó. Chúng ta ghi chép không vội vã, chúng ta ghi chép và chúng ta quán chiếu cho thật kỹ những cái gì nó đã xảy ra đó để thấy được cái chiều sâu của nó, chứ không phải là thấy một cách cản cực như là chúng ta đã thấy trong quá khứ. Tại vì bây giờ chúng ta đã có một con mắt tật pháp, có cái nhìn sâu hơn, có năng lượng, có niệm và có định hùng hậu hơn. Ta đã tìm đến với thầy và với tăng thân như thế nào, những khó khăn nào đã cản trở bước đi của ta, ta đã thành công ở chỗ nào và ta đã thất bại chỗ nào, ta đã có những khó khăn nào trên bước đường đi tới với thầy và với tăng thân. Ngày nào chúng ta cũng viết hết, và thời gian chúng ta viết tức là thời gian chúng ta thực tập. Chúng ta có thể ngồi vào thiền đường ngồi viết chung với là anh chị em, ta cũng có thể về phòng để ngồi viết, ta có thể ra ngoài vườn để viết, chúng ta ngồi cạnh một người khác để viết, hay là chúng ta ngồi một mình, nhưng mà mỗi ngày đều phải có giờ viết và phải làm việc. Và những cái mà chúng ta viết ra, chúng ta có thể trao đổi với một người anh, một người chị, một người em chúng ta, để họ có thể cho chúng ta những cái ý kiến, những cái nguồn cảm hứng để ta có thể nhìn lại sâu hơn, để ta có thể khai thác được đầy đủ hơn cái đề tài, cái hiện tượng mà chúng ta vừa khám phá, và cái hiện tượng mà chúng ta vừa mới đề cập tới. Và chúng ta cũng có thể đem chia sẻ với thầy, hỏi thầy con làm như vậy được không, con có thể làm hay hơn hay không. Ngay tại trong chúng ta đã đi qua những giai đoạn khó khăn nào, chúng ta hồi tưởng lại những giai đoạn khó khăn đó, chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy những cái vùng dài, những cái lỗi lầm, những cái tri giác sai lầm của chúng ta, và chúng ta ghi chép lại. Trong khi mà chúng ta ghi chép lại những cái lỗi lầm, những cái vùng dài, những sơ sót đó, thì cái tự giác trong ta nó bắt đầu nó lớn. Nó có nghĩa là vì sao gặp phải một cái trường hợp như vậy thì cách hành xử của ta nó sẽ khác hơn. Hành xử của ta đối với thầy, hành xử của ta đối với sư anh, sư chị, sư em của ta nó sẽ khác, nó sẽ không còn như trước nữa. Vì vậy cho nên trong cái quá trình mà quán chiếu và viết lách như vậy, chúng ta lớn lên, chúng ta lớn lên rất mau, rất nhiều. Có những chuyến đi với tăng thân, với thầy, những chuyến đi ở Đức, những chuyến đi ở Mỹ, những chuyến đi ở Anh, vân vân, ta hồi tưởng lại và chúng ta ghi chép những cái vui, những cái buồn, những cái khó khăn, những cái thất bại, những cái thành công, những cái gì đã xảy đến trong cái chuyến đi đó. Ví dụ trong chuyến đi Âu Châu vừa qua, chúng ta đã đi Đức, chúng ta đã đi Ý, chúng ta đã đi Pháp, chúng ta đã đi Anh, chúng ta đã đi Hà Lan, chúng ta đã gặp những cái gì, chúng ta ghi chép những cái đó. Đây là một phương pháp mà thầy đã dùng rất nhiều lần trong cái sự viết văn của thầy. Bắt đầu mình cầm cái ngòi bút với tờ giấy thì mình cảm tưởng rằng mình có gì để viết đâu, có gì để nhớ đâu. Cái cảm tưởng đó là cái cảm tưởng rất phổ thông. Có gì để viết đâu, mình đâu có nhớ gì đâu, mình đâu có gì để ghi chép, để chia sẻ với thầy với là anh chị xem đâu. Ban đầu thấy như vậy, thấy giống mình là nghèo, mình rỗng tích, mình có cái gì hết. Thì cái cảm tưởng đó là cảm tưởng rất là bình thường. Mình cười với nó thôi. Nhưng mà khi mà nó đến, khi mà những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện đó nó xảy đến, đôi khi nó xảy đến một cách rất là ồ ạt. Nó tới 5 cái, 7 cái, 10 cái là mình ghi chép không có kịp. Và nó sẽ tới bằng cái sự nhắc nhở hay là bằng cái sự liên tưởng. Liên tưởng là association để ghi định. Cái này nó kéo cái kia nó kéo cái nào. Ví dụ như khi mình nghe một người sư anh của mình cái chuyện, người sư anh đó thì tự nhiên mình nhớ lại cái chuyện của mình. Thì lúc đó có một cái cuốn sổ tay á, lấy ra mình ghi cái chuyện, rồi tiếp tục mình nghe sư anh của mình. Nên mình tiếp tục nói chuyện thì là tăng mình nó nảy ra những cái chuyện ghi lại. Khi mình hết cái chuyện của sư anh mình rồi, mình trở về với mình lục mấy cái mình đã ghi chép ra thì bắt đầu mình chọn một cái. Và khi mình chọn cái đó thì mình ngồi mình suy tưởng, mình hồi tưởng về cái đó. Và mình ghi chép những cái mà mình có thể ghi chép được với cái đó. Thì trong khi mình ghi chép lại cái đó thì những cái khác nó nảy sinh ra. Ví dụ như sư anh mình đang kể một cái chuyện nó xảy ra cho sư anh mình. Thì trong khi mà sư anh đang kể như vậy thì mình có cái chuyện nó nảy ra, nó nảy sinh ra trong mình. Mình hồi tưởng được một cái, nó nảy sinh trong mình. Hay là mình hồi tưởng được hai cái đó nó nảy sinh trong mình. Hoặc là khi mình lấy tờ lá thư lần mai ra mình đọc, trong đó có một bài nói về cái chuyến đi Bắc Mỹ năm ngoái. Thì trong khi mình đọc như vậy á, thì tự nhiên mình nhớ được những cái chuyện nó đã xảy ra cho mình. Thì cái tờ lá thư lần mai nó đóng vai trò của sư anh sớm đăng cái chuyện, và tự nhiên mình nhớ lại cái câu chuyện của sư anh, cái bài trong lần mai nó tứ tẩm, nó làm cho nức mầm những cái kỷ niệm, những cái ký ức nó nằm ở trong cái tàng thức của mình. Đây là giai đoạn thứ nhất. Đây là giai đoạn thứ hai. Rồi mình lấy cái một này, mình ra mình quan chiếu, mình để cái dành cái này lại, mình để dành cái câu chuyện thứ hai này lại, mình chỉ đem cái một này ra mình quan chiếu, mình hồi tưởng, mình nhìn cho sâu. mình đừng có nhìn cản được. Tại vì khi mà cái sự kiện đó nó xảy ra, có lẽ là cái niệm của mình, cái định của mình, cái tuệ của mình nó chưa lớn. Vì vậy cho nên mình đã sống nó một cách cản trở. Mình đi xuống được chừng 2 cm, 3 phân một thôi. Nhưng bây giờ đây, mình có cơ hội. Mình có đủ thời gian. Thành ra mình ngồi, mình sống lại với nó. Mình nhìn lại mình lúc đó. Mình nhìn lại cái người đó lúc đó. Mình thấy được rõ ràng hơn cái sự liên hệ giữa mình và người đó. Trong khi mình quán chiếu cái đề tài thứ nhất này, thì có thể có sự liên tưởng, nó có thể sanh ra những cái một. Và đôi khi những cái này nó hấp dẫn, nó làm cho mình mỉm cười, mình muốn đi tới nó, mình muốn ghi chép nó, mình muốn quán chiếu nó. Nhưng mà theo nguyên tắc mình phải làm cái một này cho xong. Vì vậy cho nên mình ghi lại, đây là cái 1-1, đây là cái 1-2, đây là 1-3, đây là 1-4, mình sẽ trở lại nó xong. Mình cứ ghi chép. Và mình ghi chép ở đâu? Cái tờ giấy. Cái tờ giấy của mình viết như vậy. Bây giờ thì quý vị có thể dùng máy vi tính để viết, thì quý vị sẽ không biết sẽ làm như thế nào. Nhưng mà thầy viết thì thầy luôn luôn để cái lề của tờ giấy như vậy, cái mạc, cái lề. Và mỗi khi mà thầy viết ngang tới đâu á, ví dụ tới đây nó nảy ra một cái ý, thì thầy sẽ ghi cái đó vào chỗ này. Rồi viết như vậy, cái này nó nảy sinh một cái ý khác, thầy ghi nó đi. Nhưng mà mình cứ tiếp tục cái dòng tư tưởng quán chiếu của mình đến khi mình xong thì mình mới trở lại. Mình trở lại cái này, mình quán chiếu nó, và sau khi mình ghi chép thì mình có thể cho nó vào một chỗ nào, có thể không phải chỗ này, nhưng mà có thể nó nằm ở cái chỗ này thì nó đúng hơn. Và như vậy sau khi mình viết xong rồi thì mình đi tìm tới những cái điểm mà mình chưa đề cập tới. Và có thể trong khi mình xử lý những cái điểm này thì có những cái điểm khác nó nảy sinh ra, và mình cũng ghi chép như vậy. Thế nên tất cả. Cái phương pháp này thầy dùng đã lâu rồi, và trong khi thầy viết đường xưa mây trắng thì thầy đã sử dụng một cách rất là tích cực. Không có cái đối tượng nào nó đi ra khỏi cái vùng quán chiếu của mình cả. Vậy thì trong khi mình quán chiếu, mình sống lại cái việc đó, mình sống lại cái cảm nghĩ đó, cái cảm giác đó, và mình có thể thấy được cách rõ ràng hơn cái sự kiện đã xảy ra. Mình thấy được mình rõ ràng hơn, mình thấy được cái người kia rõ ràng hơn. Và tùy theo cái sự quán chiếu của mình, tùy theo cái khả năng của niệm và của định mình khám phá được nhiều hay là ít. Ví dụ cái chuyện hai ông bà đó đi dự khóa tu ở San Diego, thì mình có thể kể lại câu chuyện đó một cách rất là khách quan, một cách rất là đơn giản. Là hai ông bà đó, người Mỹ, ông đã trên 80 tuổi rồi, ông đã về hưu rồi, nhưng mà ông còn theo dõi cái thị trường chứng khoán, tại vì ông có nhiều cổ phần ở trong cái thị trường chứng khoán. 85 tuổi. Và tới cái tuổi đó thì đáng lý là phải an nhàn, chơi với hoa lan, chơi với cỏ cây, chơi với hòn nón bồ. Nhưng mà ông ta vẫn phải nghe, vẫn đi theo đài truyền hình, vẫn đọc báo Wall Street Journal, vân vân, để theo cái sự lên xuống của giá cả thị trường chứng khoán. Và khi mà giá cả nó lên xuống thì ông ta cũng lên xuống. Và trước khi khóa tu mở ở trường đại học San Diego thì nó xuống quá thấp, cho đến nỗi ông bị trầm cảm, bị depression rất là nặng. Bị depression rất là nặng. Ông ngủ không được, ông ăn không được, và vì vậy cho nên ông nói bây giờ mình sẽ đi tìm tới một bác sĩ tâm lý trị liệu để chữa cái bệnh trầm cảm cho mình. Thế ông rủ bà vợ ông đi tới cái chỗ đó. Thì cái vị psychotherapist, cái vị tâm lý trị liệu đó nói, tôi nghe nói thầy Nhất Thành sẽ hướng dẫn khoa tu chánh niệm ở tại trường Đại học California ở San Diego. Bây giờ ông đi tới đi, rồi tôi tin chắc rằng sau khi ông tu 6 ngày xong ông hết cái này rồi. Thôi bây giờ đừng có trả tiền tôi nữa. Ông dành cái số tiền này để ông ghi tên vào khoa tu. Thì cái cặp vợ chồng già đó nghe như vậy thì mới cảm ơn ông bác sĩ tâm lý trị liệu, và không có chữa trị ở đây nữa mà về ghi tên. Và sau khi khóa tu chấm dứt thì hai vợ chồng rất là khỏe, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Rồi trong một cái buổi tiền tòa, trong một buổi pháp đàm riêng của cái nhóm đó thì hai bà mới kể chuyện. Thì có nhiều người nghe cái câu chuyện của hai bà đó, trong đó có anh chàng chân tăng thân của mình và thầy pháp niệm. Thì thầy pháp niệm một bữa tới sau bóp cho thầy kể lại, thầy rất là vui, rất là tức cười. Bà ta nói rằng hai bà cũng đã từng học hỏi ở nhiều cái truyền thống tâm linh tôn giáo, có học đủ hết, nhưng mà chưa bao giờ thấy có một cái sự thực tập mà nó vui, mà nó dễ, mà nó đơn giản, mà nó đem tới cái kết quả mau chóng như là trong cái khóa tu này. Tại sao mà Phật mà nó có thể lạc quan đến như vậy, nó đơn giản như vậy, và nó đi tới, nó giải quyết những vấn đề rất là thực tế của đời sống hàng ngày như vậy mà lâu nay mình không biết. Thì cố nhiên là trong cái thời gian 6 ngày tu tập ở trường đại học San Diego, mình đâu có nói tới thị trường chứng khoán là mấy cái chuyện đó đâu. Mình muốn nói tới cái chuyện depression của ông ta. Nhưng mà sau khi tu tập với tăng thân 6 ngày thì cái depression đó nó đi mất. Và hai ông bà tìm thấy được cái giá trị của sự sống, cái ý nghĩa của sự sống. Và thấy cái sự lên xuống của thị trường chứng khoán nó tức cười quá. Nó không có quyết định được cái hạnh phúc hay đau khổ của mình và thoát ra khỏi được. Thì Tuy Tâm, thầy pháp niệm hoặc là có một vài người nữa trực tiếp nghe và kể lại cho mình. Thì dù mình được nghe trực tiếp hay là gián tiếp thì cái chuyện này cũng trở thành ra một cái kỷ niệm. Mà trong khóa tu thì luôn luôn có hàng trăm cái câu chuyện như vậy nó xảy ra. Và tùy theo cái năng lượng của mình niệm và định mà mình thấy được chiều sâu, mà cái chiều sâu của cái mình thấy đó, mình thấy được cái chiều sâu của cái thấy của mình. Có thể 10 người nghe được câu chuyện đó thì 10 người có 10 cái thấy khác nhau, và cái sự khác nhau đó là do cái năng lượng của niệm, của định của mình. Không phải là tại vì chính cái câu chuyện. Có thể là mình nói ông già đó, không phải là mình, ông già đó chẳng qua là một thiền sinh tới tham dự thôi. Nhưng mà trong khi quán chiếu, mình có thể thấy rằng mình là ông già đó, mình cũng có những cái lên xuống rất là buồn cười. Và khi mình thấy được như vậy rồi thì là cái mình viết xuống nó rất là khác với cái người khác viết xuống. Ví dụ thầy pháp niệm viết xuống nó có thể rất là khác với cái của Phi Tâm viết xuống. Thì cái khác nhau đó không phải là tại vì cái ngoại cảnh, mà là cái nội tâm của mình. Cái nội tâm mình có định, có tuệ thì mình có thể thấy được nó sâu sắc hơn. Và mình thấy rằng không phải đây là vấn đề của cái ông đó mà thôi, mà vấn đề của sức anh mình, của sự chị mình, của sức anh mình, và vấn đề của chính mình. Và chúng ta đã từng học, tôi từng nghe rằng khi mà những cái tâm hành nó biểu hiện thì trước hết chúng ta phải nhận diện nó mà đừng có tranh đấu với nó, đừng có tìm cách để một là chạy theo, hai là xua đuổi. Chúng ta phải nhận diện, phải chấp nhận nó như vậy. Mà tàn nó có những cái lề lỗi, cái đường hướng hoạt động của tàn nó không giống ý. Tàn nó bất chấp thời gian, bất chấp lý luận. Có những cái mà trên mặt ý mình thấy rất rõ ràng là mình đã goodbye nó lâu rồi, mình đã từ giã lâu rồi, mình không muốn nữa. Và nó tàn, nó vẫn làm giống như là nó như ngày hôm qua, vẫn còn muốn, vẫn còn nghĩ như vậy, vẫn còn giận, vẫn còn buồn, trong khi trên mặt ý là mình đã dứt khoát rồi. Mình đã dứt khoát rồi, rất rõ ràng trên phương diện ý là mình đã giải quyết xong rồi. Nhưng mình tưởng là nó xong rồi, nhưng mà dưới tàn nó vẫn chưa giải quyết xong, tại vì còn cái tập khí. Bởi vì vậy cho nên khi mà tàn nó hiện ra, nó thấy nó chống đối với ý thì ý chỉ mỉm cười thôi, giống như người lớn mà ôm lấy một em bé. Người lớn có những cái thấy, có những cái nhìn rất là khác, tại đã có kinh nghiệm, đã có đau khổ, đã có trí tuệ. Em bé chưa thấy được những cái đó, chưa có những cái nhận thức như vậy. Vì vậy cho nên những cái buồn, những cái vui, những cái khó khăn của em bé, người lớn có thể hiểu được, và người lớn ôm tròn em bé là trong lòng. Đây cũng như vậy. Và khi mà chúng ta làm được việc đó, nghĩa là chúng ta thiết lập được sự hài hòa và tương dung giữa tàn và ý, thì chúng ta có cái sự an lạc, có cái sự hòa bình ở trong ta, và cái sự chống đối, cái sự giằng co ở trong nội tâm nó không còn nữa. Và những cái mà lúc ban đầu ta thấy như là những cái lực lượng nó chống đối, nó giằng co, nó trở thành ra những cái bổ túc cho nhau. Đây là một cái ví dụ là mình ở cái xóm của mình lâu ngày rồi, mình có cái thói quen là nếu mà rời cái xóm này đi sang xóm khác chắc là nó bất tiện. Mình sống với những người đó nó quen rồi, bây giờ mình rời những người đó mình đi tới với những người khác thì có vẻ bất tiện quá, mệt quá, không có muốn. Và nếu như không có áp lực của thầy, không có áp lực của chúng thì I would prefer not to go. Là mình không có đi. Tại sao mình đang ở rừng phong mà chúng bắt mình phải về Pháp Vân? Nếu mà không có sức ép, nếu không có cái này thì chắc không có về. Tại ý thức của mình nói như vậy, tiềm thức mình nói như vậy. Nhưng mà ý thức nói về đi, thầy kêu mà chúng kêu không về sao được, bó buộc đi về. Mà đi về vài ba ngày rồi thấy tại sao mình không có về tới đây, sao vui quá trời. Rồi mình mới thấy rằng mình đã tự giam hãm mình vào trong cái hoàn cảnh trước. Mới về có 2 ngày thôi, mới 1 ngày thôi, thì gặp lại khung cảnh cũ, rồi đi dọn phòng. Sao thấy nó vui quá, mà cái này tại sao ở bên kia mình không có thấy. Tại sao một cái rất là dễ, mình có thể làm được dễ dàng mà mình có tưởng rằng mình không có làm được. Mình làm thì mình sẽ đau khổ lắm. Nhưng sự thực nó xảy ra thì mình chẳng đau khổ gì cả. Đôi khi nó còn vui hơn người khác. Cái quan trọng là cái khả năng nhận diện được cái tập khí của mình. có những cặp vợ chồng á, họ ở với nhau không có hạnh phúc gì hết, mỗi ngày đều làm địa ngục cho nhau. Và đến khi không xa nhau thì không xa được, vì đã quen vào trong cái đó rồi, đã quen vào trong cái thói, cái tập khí đó rồi. Và thấy những cái bực bội hàng ngày, những cái chán chường hàng ngày nó sẽ thành ra một cái thói quen. Và bây giờ không có cái đó thì mình sống không được. Rồi trong đời sống hàng ngày của mình đó, nó có những hiện tượng nó giống như là mọc rêu ra, và mình trở thành ra cái nạn nhân của những cái rêu đó. Mình tự quậy không nói. Bên Anh nó có một cái ngày xưa nó có một cái ban nhạc gọi là Rolling Stone, bài hát Rolling Stone là những cái hòn đá nó lăn, và hòn đá nó lăn thì nó không có mục tiêu được. Thì cái người xuất gia là phải là một hòn đá lăn, Rolling Stone. Khi mà mình lăn như vậy thì làm sao mà rêu nó có thì giờ nó mọc được, và đâu phải là không lăn thì mới có hạnh phúc, đôi khi lăn nó có hạnh phúc nhiều hơn là không có lăn. Vì vậy cho nên ngày xưa các thầy con đâu có đâu lâu đó, các thầy phải ăn cư 3 tháng với nhau rồi đi chỗ khác. Những cái phương diện ý đôi khi nó có những cái mà không có tiện nghi, không có dễ chịu, thì may thay có cái tàn cho nên ý mới tuốt xuống tàn để cảm thấy dễ chịu đôi chút. Và nó tàn có lợi cho ý lắm chứ, tàn có lợi cho ý lắm chứ. Nếu mà có tàn thì ý làm sao có chỗ để mà tuốt xuống cái đó. Nếu không có cái basement thì làm sao mình khiêng mấy cái này có chỗ nào để vứt đâu. Cho nên tàn nó rất là cần cho ý phải biết không có tàn chứ đừng có đánh lộn tàn. Rồi mai mốt á, ý cần thì nó trở ở dưới đó, nó có xuống dưới mà tìm thì cũng xuống đó mà tìm. Nên cái mình nghĩ là mình không muốn hay về mình cần nó quá, mình xuống đó mình lôi nó lên, rồi mình rửa, mình chùi, mình lau, mình sửa sang lại để mình dùng. Cái tàn nó rất cần cái chữ ý. Và những cái ngày xưa mình tưởng mình không muốn, nhưng mà bây giờ mình là muốn, và mình không nhìn thấy được cái bản chất của nó. Trên cái đường quán chiếu thì càng ngày mình thấy được càng sâu, và cái thấy sâu của mình nó biến mất tất cả mọi cái. Cái không muốn và trở thành ra cái có thể chấp nhận được, cái không chấp nhận được có thể trở thành ra cái chấp nhận được. Với cái niềm tin rằng ngày mai tất cả cái đó sẽ được, đều sẽ được chuyển hóa. Và khi mình ôm mình lại lấy được nó rồi thì tự nhiên nó sẽ không còn có cái sự chống đối bên trong nữa, và mình đạt tới cái. Ví dụ như có một cái trái cây nó chưa chín, một cái cam nó chưa chín, hay là một cái mít nó chưa chín. Quý vị biết là trái mít chưa chín thì nó rất là chát, ăn vô sẽ biết. Nhưng mà trái mít nó có cái niềm tin là chính cái chất chát, cái chua đó nó sẽ trở thành được cái chất ngọt liền sau này. Bởi vì vậy cho nên nó vững tâm nó đi tới. Cũng như cái nho hay là cái mận ở vùng này, khi mà nó còn non, nó còn xanh thì nó có rất nhiều cái chua, cái chát đó. Nhưng mà ánh sáng mặt trời có đó, ánh sáng mặt trời có đó để nung nó mỗi ngày, ôm mỗi ngày cái mận và cái nho. Và ánh sáng sức nóng của tháng 7, tháng 8 nó làm cho những cái chua chất cát đó nó biến thể, và rốt cuộc tới tháng 9, tháng 10 thì cái chất ngọt trong cái mật trong cái nho nó ra rất nhiều. Mà nếu không có cái chất chua chất cát trước thì làm sao mà có chất ngọt đi? Vì vậy nên trong con người của mình đó, nó có những cái chua chất cát, nó có những cái đam mê, nó có những cái hận giận, nó có những cái hờn tụi. Khi mình giật mình thì tập trong người mình nó có những cái đó, và nếu mình biết thì những cái đó nếu biết thì nó trở thành những cái ngọt của thời gian bản thức của từ bi. Và không có một cái ngọt, một cái chát nào, một cái chất đắng nào, một cái chất chua nào mà không có biến thành chất ngọt cả. Cũng như vậy, không có cái phiền não nào mà không có thể trở thành ra bồ đề. Phiền não tức bồ đề. Và khi thấy như vậy thì mình không có sợ hãi chạy trốn nữa, và mình ôm lại được, mình ôm lấy được tất cả cái đó ở trong cái thân tâm của mình. Trở thành tâm bồ đề, phiền não tức bồ đề. Và mình biết rằng niềm tin của mình nơi con đường, nơi giáo pháp, nơi tăng thân, nó sẽ được tất cả, cũng như lúc đó, cũng như là tất bẩn hay là tình đó, nó sẽ tiến vào ở nơi ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng mặt trời sẽ ôm, sẽ chuyển hóa, và nó cứ vững tâm, nó chỉ cần vững tâm mà đi tới thôi là được. Thì khi mà mình quán chiếu những cái gì nó xảy ra trong mình, nó xảy ra trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong tăng thân của mình, hay trong cái quá trình thực tập của mình, trong cái sự liên hệ giữa mình với những người khác, hoặc là trong tăng thân, hoặc là trong những pháp tu. Với cái thấy như vậy thì mình khám phá được cái chiều sâu rất là sâu. Và như vậy mỗi ngày mình hiểu mình hơn, mỗi ngày mình hiểu cái thế giới này hơn, mình mỗi ngày mình hiểu cái chỉ thế anh mình hơn, mình hiểu được những người bạn thường xuyên học tới với mình hơn, và những câu chuyện kể ra ban đầu giống câu chuyện kể ra để cười, nó có ý vị, nó trở thành nó có một chiều sâu rất lớn. Và khi mình viết văn là mình có một cơ hội để nhìn như vậy và để thấy như vậy. Khi mình viết nữ trang, mình đọc lại để coi thấy rằng những bức nữ trang này nó đã nhận được một phần nào cái chiều sâu cái thấy của mình không? Mình có thể đưa cho sư anh của mình đọc, mình hỏi xem mình như thế nào. Khi mình đưa cho sư anh đọc, nó có thể là phát hiện trong thân mình một cái thế thức ăn, và chia sẻ cái thế thức ăn cho mình, và khi mình nghe cái thức ăn cho mình có thể kéo về mình nhìn sâu lại và mình đào thêm sâu nữa. Cũng giống như người đạo diễn, càng đào sâu thì càng có nước ngọt, càng có hy vọng có nước ngọt. Thì cái chuyện viết văn này nó là một sự thực tập rất hay, và thầy có kinh nghiệm. Cho nên trong cái khóa tu này mình sẽ đưa ra mỗi ngày ít nhất là một giờ đồng hồ làm chuyện đó, và mình có thể chia sẻ được với thầy, với bạn, mình có thể đi tới 2 giờ như thế. chúng ta có đủ tự do, chúng ta có đủ cơ hội cái sự thực tập học của chúng ta một cách thông minh. Tại vì theo thầy tu không phải là trước, meditating không phải là imitating, tu là phải tu với cái sự thông minh của mình. Mình không làm như một con vẹt, thấy người ta làm như vậy thì mình cũng làm như vậy thôi, miễn là cái hình thức nó có đủ. Chúng ta không có bằng lòng với cái sự tu tập hình thức. Nếu sự tu tập đó nó không đem lại cho chúng ta cái sự an bình, cái hạnh phúc, thấy thì chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta phải chia sẻ cái thấy của chúng ta với nhau. Chúng ta phải tổ chức cái sự tu tập như thế nào để mỗi ngày chúng ta tiếp nhận được những thức ăn bổ dưỡng, nó làm chúng ta lớn lên về phương diện trí tuệ cũng như là về phương diện từ bi. Bởi vì vậy cho nên tu là phải có sự thông minh, phải có cái sự sáng tạo. Chúng ta đừng có bị kẹt quá vào. Cũng như là chúng ta tụng tâm kinh ở chùa, ngày nào cũng tụng tâm kinh ít nhất là một lần. Có một tâm kinh, có một chiều có tâm kinh, bất cứ một lễ nào có tâm kinh. Nhưng mà phần lớn chúng ta tụng tâm kinh như là vẹt. Chúng ta gào tâm kinh, thì chúng ta phải thực tập tụng tâm kinh như thế nào để cho mỗi lần tâm kinh đi qua là hạt giống của tự giác của mình nó lớn, có cơ hội để lớn. Ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền như thế nào để có sự nuôi dưỡng tinh thần của trí tuệ cũng như là của từ bi. Vì vậy cho nên không thể chỉ bắt chước cái hình thức được, phải có nội dung, phải bàn nội dung, phải chia sẻ với nhau sự tu tập của mình để mọi người có thể thực hiện được. Chúng ta đã có những cái giai đoạn nào gặp khó khăn, chúng ta đã thoát ra khỏi cái giai đoạn khó khăn đó bằng những cái phương pháp nào, từ ta thoát ra hay là do sư anh sư chị sư em ta giúp thoát ra, hoặc là thầy chúng ta giúp ta thoát ra. Ngồi quan chiếu ta làm và đừng có bằng lòng bởi cái câu trả lời đơn giản, tại vì nó có những cái nguyên nhân gần và xa nó đưa tới cái hiện tượng đó. Ta phải thấy cho thật là sâu sắc, và khi mà ta căn cứ ta thấy được rồi thì vì sao có cái hiện tượng như vậy xảy ra nữa thì ta khôn hơn, ta cần phải khác hơn, và ta có thể thoát ra khỏi một cái mặc cảm hơn như là lần trước. Và tất cả những cái đó đều có thể được chia sẻ với người bạn tu của mình bằng lời nói, bằng kinh nghiệm, bằng năng lượng, hoặc là bằng cái gì mình ghi lại trên giấy. Cái khung cảnh mà trong đó chúng ta tu tập, chúng ta phải làm mới nó, để thực hiện tại khung cảnh đó. Đây thì mười mấy năm có một cái thì sẽ phải mà con có cảm thấy đi vào được cái chiều sâu của con, của con người con. Con chỉ đứng ngoài cái khơi, không biết cái chiều sâu của con người con. Con muốn đi vào trong chỗ trung tâm của con người, cái nơi mà con cảm thấy là con tiếp xúc được với con sâu sắc nhất theo cái vị thể sinh đó, thì tiếp xúc được với chính bạn. Con tiếp xúc được một cái sâu sắc với chính bản thân, với chính bạn. Hôm trước sau khi thầy đã giảng cái bài My sisters do not understand me. Thì thầy có gặp sư em Mẫn Nghiêm và thầy nói con có bao giờ nghĩ như vậy không? My sisters do not understand me. Hay là my brothers do not understand me. Thì sư em nói đâu có mà, con nói là I do not understand myself. Thì thầy mới nói với sư em là con nên biết rằng thầy dạy con là I am made of non-I elements. Con là một chất liệu không phải là con, tức là nó có thể hiểu chất tơ và tình yêu con đó. Thế con chắc con đi về, chắc là con sẽ hiểu được. Sẽ hiểu được các thực tế, sẽ hiểu được mình. Mà hiểu các thực tế, hai cái đó là một với nhau. Đứng về phương diện lý thuyết là nó như vậy. Mình được làm bằng những cái yếu tố không phải là mình. Vì vậy cho nên hiểu được những yếu tố không phải là mình thì mới hiểu được mình. Nguyên tắc là như vậy, nhưng mà có làm được hay không? Khi mà mình hỏi cái câu gọi là mình có hiểu mình hay không, hay là các sư anh của mình có hiểu được mình hay không, thì mình phải hỏi cái danh từ mình mà mình sử dụng ở trong cái câu hỏi đó là cái gì. Do I understand myself? Cái này nó nằm ở trong cái tim của sự thực tập. Cái tôi đó mình muốn là cái gì? Tôi này là cái gì? Mà muốn hiểu cái gì? Có một cái nó được một cái về cái chủ thể ở đây. I do not understand myself. Bụt dạy như thế nào? Bụt nói, what do you mean? It's I. Yourself. Nó rất rõ. Khi mà cái bà thiền sinh ở bên thầy sĩ nói, tôi, con chưa bao giờ có cảm tưởng là tiếp xúc được với con một cách sâu sắc hết. Con chưa bao giờ đi vào được vào cái trung tâm của con. Câu đó nếu mà quý vị quán chiếu thì quý vị sẽ thấy được rất nhiều. Nếu mà nghe một câu nói đó mà ghi nó lại thì cũng thường thôi. Con chưa bao giờ tiếp xúc được với con một cách sâu sắc hơi thôi. Chưa bao giờ đi vào được cái trung tâm của cái bản ngã. Mình tiếp xúc với mình một cách sâu sắc hay không? Mình có cảm tưởng là mình đã từng nằm ở trong cái chiều sâu của đi vào cái chiều sâu của bản ngã mình hay không? Mình cũng có thực tập, mình có thực tập hơi thở, mình có thực tập. Mình có thực tập thì ngồi, mình có thực tập đi, mình đã thực tập sống. Thì giáo lý của Đức Thế Tôn nó khá rõ ràng cái mình gọi là tôi đấy nó được làm bằng sắc thọ tưởng thức. Năm cái thì mình muốn nói cái gì là cái tôi có hiểu được tôi không, nghĩa là cái gì, cái thức nó hiểu được cái sắc thọ tưởng hành, hay là cái hành nó hiểu được cái sắc thọ tưởng thức, tôi đó là cái gì, mình tìm nó có ra hay không. Tại sao mình chắc mẹ là con cái tôi nó đang đi tìm hiểu cái tôi. Mà cái tôi mà mình muốn tìm hiểu nó là cái gì? Nó là cái cảm thọ mình giác, hay là cái tâm thức của mình. Nó là cái tôi, cái trung tâm. Đó là cái tâm của mình, đó là trung tâm của mình. Khi mình cầu nguyện, mình sẽ cầu nguyện. Là trái tim có thể là trung tâm của cơ thể, nhưng trái tim không chắc là trung tâm của cơ thể. Có người nói cái bụng là cơ thể. Con bụng tôi nó muốn quá rồi, thì giống như là những cái gì mà tức là người Trung Quốc á, người Trung Hoa họ nói bụng. Còn người Tây Phương thì lại ưa nói tôi là tôi nằm ở khối óc, nằm ở trong bụng. Mình có thể tìm ra được cái địa điểm thân thể. Mai thì cái tâm nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở tà, nó nằm ở ý, nằm ở thọ. Nó nằm ở hành. Hành có tới 51 hành rồi. Vậy trong 51 hành đó, cái hành nào có tâm đó? Mình đi tìm cái trung tâm của cái ngã, của cái tôi, mình tìm. Nghe nói là con chưa hiểu được con. Cái là mình muốn hiểu đó là cái gì? Mình muốn hiểu cái gì là cái thân. Là thọ, là cái tưởng, là thức ăn thẳng, được cái thân, cái thọ, thân, cái thọ, cái tưởng, cái hành và cái thức. Đời sống tu là để làm gì? Đời sống tu học là để hiểu thêm về sắc, về cái thọ, cái tưởng và cái hành của mình. Và khi mình hiểu được cái thân, cái thọ, cái sắc, cái thọ, cái hành và cái thức của mình, thì mình cũng có thể được cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành của những người khác. Chứ có nói rằng quán chiếu nội thân và quán chiếu ngoại thân. Quán chiếu nội xúc quán chiếu họ ở trong cơ thể, trong kinh niệm xứ cứ nói như vậy, cứ lặp đi lặp lại 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 hoài. Tiếp tục hoặc của các sự kiện nó là thân ngoài thân trong, hiểu được trong thì hiểu được ngoài, hiểu được ngoài thì hiểu được hai cái đó. Vì vậy cho nên có một quán thân niệm thân kinh, và niệm thân kinh nó có nghĩa là trở về với thân, niệm thân. Và là kinh niệm thân. Thì ngay trong hai cái chữ đó mình đã thấy rõ ràng niệm thân là cái gì. Đối tượng của cái niệm là cái thân thể của mình, tức là sắc ấy. Còn niệm là gì? Hết tất cả niệm là một trăm năm mươi trăm cái một thành có 51 cái mà niệm trong đó nó là một, tức là chú ý nhận diện cái sự có mặt. Bắt đầu trở về với thân, ý thức thân và nhận diện cái sự có mặt của thân, rồi từ cái đó mà nó có định, rồi có định. Và bắt đầu từ niệm, nhưng mà sau đó nó có những cái tâm tình khác, nó đi vô, nó hiện tại để cho cái sự nhận diện và quán chiếu nó càng ngày càng sâu sắc. Nhưng mà trước hết là có niệm, niệm là khả năng trở về nhận diện. Thì mình thấy rất rõ tâm tình và trái tim của sự thực tập. Niệm là một trong 51 cái tâm tình, nhưng mà niệm được nuôi dưỡng bởi những cái tâm tình kia. Niệm là một cái khả năng được năng lượng, mà năng lượng đó tự mình nó không thể có được. Cái năng lượng đó nó phải được nuôi dưỡng bằng những cái năng lượng khác. Ví dụ như là nếu không có thân, nếu không có sắc thì không có niệm, nếu không có thọ tưởng và các hành và các thức thì không có niệm. Vì vậy cho nên niệm nó cũng không có năng lượng trên cái nền tảng của năm ổn. Có năm ổn thì cho nên có bộc phát và niệm trở về nó nhận diện năm ổn, và cái niệm đó nó càng ngày càng lớn, nó càng ngày càng lớn, từ nó lớn lên được mà nó thâu hút cái chất kinh nghiệm từ những cái phần khác, từ những cái hiện tượng khác của năm ổn. Trong niệm nó sẽ có mặt của tất cả năm ổn, cái một nó chứa đựng cái tất cả. Thì cái mà mình gọi là tôi hiểu tôi á, cái tôi này trước hết là niệm, và hiểu tôi trước hết là cái thức của tôi, dùng ánh sáng, dùng cái năng lượng thân niệm nhận diện được cái thân thể, rồi bắt đầu quán chiếu thân thể. Thì trong lúc đó niệm nó được phụ giúp bởi định, nó phụ giúp bởi những cái yếu tố, ví dụ như là tập pháp. Từ đó mình bắt đầu hiểu được cái cơ thể của mình, đó là cơ thể của mình nó được làm bằng những cái yếu tố như là đất, nước, gió, những cái tế bào, những cái tế bào, một tế bào nó chứa đựng tất cả những tế bào khác, gọi là hệ thống não. Cái bông hoa, cái hạt trái của sự thực tập, nếu tôi là như vậy, xem muốn hiểu xem thì trước hết chúng ta cần phải xem hiểu được cái phần này của nó. Cái chuyện này không phải là chuyện đơn giản, không phải là cái chuyện rất tốt, chuyện này không phải là chuyện tiêu chuẩn, nó rất là cụ thể. Cái thân thể, cái hình hài của mình nó trở thành cái đối tượng quan sát của mình. Nhìn vào hình hài mình, mình thấy hình hài của tổ tiên, mình thấy hình hài của mẹ, mình thấy những cái số nó cũng vượt qua. Cái đó gọi là hiểu cái gì nữa. Thân mình, nếu mình hiểu được bốn đại, mình thấy được cha mẹ, ông bà tổ tiên, là mình thấy được cái thân thể mình. Cho nên thấy được những cái không phải là mình, là bắt đầu thấy được cái mình. Then the element is understanding. Để khi mình đi sang cái lĩnh vực khác là cũng vậy, mình có một cảm giác, một cái cảm giác buồn chán, giận hờn, sợ hãi hay là thương nhộn, thì cái chánh niệm của mình nó có vật đó, nó nhận diện cái đó, nó nhìn sâu vào cái đó, mình nhìn sâu vào cái đó mình thấy gốc gác của nó từ những cái yếu tố khác. Nó cũng giống như trong trường hợp của thân, thân nó được làm những yếu tố không phải là thân, thì thọ nó cũng làm được những yếu, làm bằng những yếu tố không phải là thọ, trong đó có thân và có tưởng. Cái cảm thọ khó chịu đó nó có thể phát sinh từ sắc và nó cũng có thể phát sinh từ tưởng, và như vậy bắt đầu luôn luôn bằng niệm. Cái đó gọi là quá trình hiểu, mình hiểu mình. Và khi mình hiểu mình thì đồng thời mình hiểu được những cái không phải là mình, tức là các sự ăn của mình, các sự chịu của mình. Understand myself is understanding myself is understanding my sister. Understanding my sister is understanding myself. Hai cái đó nó dính liều với nhau. Và với cái sự tiến bộ của sự thực tập đó, thì mình thấy rõ ràng là bất cứ một cái yếu tố nào của năm uẩn cũng chứa đựng được tất cả những yếu tố khác, và chỗ nào cũng là trung tâm của cái mình gọi là mình hết. Khi mà cái niệm trở về thân thì mình khám phá ra thân là trung tâm của cái ta, với cái mình gọi là tôi hiểu được tôi. Mà khi mình trở về với cái thọ thì mình thấy thọ, mỗi cái thọ là cái trung tâm của cái mà mình gọi là tôi. Mà khi mình trở về cái tưởng thì mỗi cái tưởng cũng là trung tâm của cái tôi, rồi lúc nào mình cũng đi sâu vào được hết. Có một bữa thầy thực tập thở vô, thì trong khi mà thở vô đó thầy thấy rõ ràng là cái hơi thở vô á, trong cái hơi thở vô là mình có thể tiếp xúc được với số sắc, cái bản thể của mình, cái thân của mình, cái tâm của mình, cái mình gọi là tôi đó, có thể tiếp xúc một cách sâu sắc qua cái hơi thở vào. Tại hơi thở vào là một cái biểu hiện. Nếu không có hai lá phổi thì làm gì có hơi thở vào. Nếu không có không khí trong lành ở ngoài thì làm gì sao có hơi thở vào. Và cái sự có mặt của hơi thở vào nó chứng tỏ sự có mặt của thân thể mình. Nó chứng tỏ sự có mặt của những cảm thọ, những tri giác và những tâm hành khác của mình. Nó tóm lại là cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và vì vậy cho nên mình đi tìm mình ở đâu? Mình đi tìm mình có thể là trong hơi thở. Và chỉ cần tiếp xúc một cách sâu sắc với hơi thở của mình là mình tiếp xúc được với mình rồi. Hơi thở vào thôi. Ban đầu mình tự nghĩ rằng hơi thở vào chẳng qua là một ít không khí. Cái tôi làm sao mà tìm được trong cái không khí đó, một ít không khí đó. Nhưng mà kỳ thực là mình nó nằm gọn trong cái hơi thở vào của mình. Khi mình đi vào trong mỗi cái tế bào cơ thể, mình đã học và đã nghe nhiều lần rồi, thì mỗi tế bào trong cơ thể của mình nó chứa đựng tất cả những tế bào khác, nó chứa đựng được cả cha ông, cả tổ tiên, cả những thế hệ tương lai trong mỗi tế bào. Vì vậy cho nên khi mình đem cái niệm của mình về mà nhận diện một tế bào và tiếp xúc với tế bào một cách sâu sắc, là không những mình tiếp xúc được với cái mình gọi là mình, mà mình tiếp xúc với tất cả những cái yếu tố đã làm ra cái mình gọi là mình, tức là tổ tiên, ông bà, dòng họ, đất nước, lửa gió. Và vì vậy cho nên mình tiếp xúc với bất cứ cái gì cũng là tiếp xúc với mình hết, và có thể tiếp xúc một cách rất là sâu sắc. Nó sâu hay không, không phải là mình tìm ra được cái trung tâm hay không. Cái sâu hay không là do cái năng lượng, cái niệm và cái định của mình nó hùng hậu hay là không. Quý vị có nghe rõ không? Nó sâu hay không, không phải là mình đã tìm ra được cái lõi của cái bản thể mình, cái cơ thể của mình. Nó sâu hay không là do cái năng lượng của niệm và của định của mình. Khi cái năng lượng của niệm và định nó hùng hậu, thì cái hơi thở vào của mình, tiếp xúc với hơi thở vào của mình, là mình đã tiếp xúc với tất cả cái con người của mình rồi. Hiểu được hơi thở vào của mình, tức là hiểu hết cái toàn thể của cái thân thể mình. Và mình có cảm tưởng rằng mình đang sống ở chiều sâu, chứ không phải là khơi khơi như trước nữa. Và mình sẽ không có than phiền như cái người phụ nữ ở bên đó là tôi chưa bao giờ tiếp xúc được với tôi hết. Ở trong cái câu tuyên bố đó, người thiếu phụ không có hiểu cái chữ tôi đầu, mà người thiếu phụ cũng có hiểu được cái nghĩa của cái chữ tôi thứ hai, tôi chưa bao giờ tiếp xúc được sâu sắc với tôi hết. Bây giờ các thầy, các sư chú, các sư cô nên hỏi cái câu hỏi đó, tự hỏi câu hỏi đó của cái bà thiền sinh, mình đã tiếp xúc sâu sắc với mình được chưa? Đứng một phương diện bên ngoài thì mình thấy rằng là mình chỉ lặp lại một câu hỏi của cái bà đó thôi. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc được sâu sắc với chính tôi hết. Đó là sự phàn nàn, đó là một sự nhận định. Các thầy, các sư cô, các đạo hữu có khi nào tự hỏi mình câu hỏi đó chưa? Mình đã từng tiếp xúc được sâu sắc với mình chưa? Hay là mình chỉ sống khơi khơi vậy thôi? Đi tu tức là dấn thân vào cái con đường khám phá. Đi tu không phải là để có cái địa vị, để có cái danh lợi, để có chùa lớn, để có nhiều đệ tử. Đi tu là dấn thân vào một công trình khám phá. Đó là mình tìm được mình. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Đó là mục đích tối hậu của người tu. I have seen you, Bhagavan. I have seen myself. Và cái sự hành trì mỗi ngày trong đời sống thực tập mỗi ngày của mình là nó chỉ có cái mục đích đó mà thôi. Trở về quán chiếu. Và nếu mình không có cái năng lượng của niệm và của định thì không có làm gì được. Cho nên mỗi khi mà rửa bát, nấu cơm, quét cầu chiếu, thì mình phải dùng cái cơ hội đó, mình phải dùng cái thời giờ đó để trở về, để tiếp xúc một cách sâu sắc với chính bản thân mình. Và bản thân mình không phải là cái gì trừu tượng, nó là cơ thể, nó là cảm thọ, nó là tri giác. Và chỗ nào cũng là cái trung tâm của cái cơ thể của mình ấy. Cũng là cái trung tâm của cái ta của mình ấy. Vì vậy cho nên khi mà mình nói ra một cái câu đó, Các sư chịu, con không hiểu được con. Có thể cái câu nói đó là một sự phàn nàn. Con không hiểu được các sư chịu của con. Cái đó cũng có thể là một sự phàn nàn. Phàn nàn sự nghèo, nghèo túng của chính mình và cái sự nghèo túng của các sư chịu của mình. Tức là cái khả năng hiểu nó rất ít. Mình sẽ hỏi câu hỏi đó trên cái phương diện quán chiếu hơn là sự phàn nàn. Là mình đã hiểu được mình chưa? Làm thế nào để hiểu? Thì trong kinh nghiệm xứ buộc giải rất là rõ ràng. Trở về với hình hài, trở về với cảm thọ, trở về với tri giác và tiếp xúc một cách sâu sắc để thấy cái chiều sâu của nó. Mỗi hơi thở, mỗi cảm thọ, mỗi tế bào trong cơ thể của mình là đại diện cho cái ta sâu sắc của mình. Tiếp xúc được với nó sâu sắc, tiếp tục tiếp xúc được với mình rất là sâu sắc. Trong khi mình thực tập viết, mình cũng có cái cơ hội để làm chuyện đó. Bởi vì vậy cho nên người tu mà viết văn nó không giống như là những cái văn sĩ ở ngoài đời, tại vì viết văn ở đây là một cái cơ hội, một cái thực tập để có thể tiếp xúc sâu sắc với chính mình. Và khi mình tiếp xúc được sâu sắc với chính mình cũng tiếp xúc sâu sắc với cái tâm thanh của mình, cái chi hướng của mình, cũng như là cái thế giới trong đó mình đang có mặt.